Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng Giêng năm 2022, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ, các anh hãy theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền, với những người làm công, mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ nhất cho chúng ta thấy rằng, bức tranh hiện thực về thân phận người phụ nữ vào năm 1000 trước Đức Giêsu Kitô sinh ra. Anna, vợ của Encana, là người đàn bà vô sinh. Bà đã sống trong bầu khí thất bại đau xót. Nhưng còn hơn thế nữa, chế độ đa thê vào thời kỳ ấy càng làm cho số phận Anna thêm bi đát hơn, bởi vì đối thủ của bà là Pemina, qua những lời xúc phạm thường xuyên của nàng, đã tạo nên cho bà bầu khí đau xót, hầu như không chịu nổi. Thế nhưng, bà Anna một lòng vẫn tin tưởng vào Chúa. Năm nào, bà cũng dâng hy lễ cho Đức Chúa. Trước lòng tin tưởng của bà, Chúa đã xót thương và an ủi bà qua người chồng của bà. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người tin tưởng vào Ngài với lời kêu gọi tha thiết. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với tin mừng. Tin mừng là gì? Nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua con người Chúa Giêsu Kitô. Và có thể nói, tin mừng chính là Chúa Giêsu. Sám hối không chỉ là ý thức và bồi tưởng về tội lỗi của mình, thay đổi nếp sống. Sám hối đích thực không dừng lại ở buồn phiền, sợ hãi và thất vọng, mà là ngõ tất yếu dẫn đến tin mừng, tức là tin vào Chúa Giêsu. Hành động sám hối và tin vào tin mừng được Thánh Marco miêu tả rõ trong bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên. Các môn đệ này đã từ bỏ tất cả để theo người, từ bỏ nghề chài lưới, từ bỏ cả cha mẹ, vân vân. Các ông đã từ bỏ lối suy nghĩ của mình, của những người chài lưới, mà sống theo những gì Chúa Giêsu hướng dẫn, chỉ bảo. Các ông đã mau mắn đi theo Chúa Giêsu không một chút do dự. Trong tin mừng, Thánh Marco nói rằng, lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Cụm từ lập tức diễn tả một hành động dứt khoát và mau mắn, đi theo Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, lời kêu gọi của Chúa Giê-xu, hãy sám hối và tin vào tin mừng, luôn được vang vọng nơi mỗi người chúng ta. Kêu gọi chúng ta hãy thay đổi nếp sống để trở nên một con người mới, con người luôn sống theo những lời dạy của Chúa Giê-xu. Hầu xứng đáng với nước Thiên Chúa mà Chúa Giê-xu rao giảng. Trước lời mời gọi của Chúa, mỗi người có mong mắn đáp lại không? Chúng ta có dám từ bỏ mọi tham lam bất chính, dám thay đổi nếp sống hưởng thụ, dám từ bỏ những lời nói cay độc và dối gian, để theo Chúa triệt để không? Lạy Chúa Giê-xu, lời Chúa dạy thiệt hay, và hành động của Chúa thật tuyệt vời. Thế nhưng, ngày hôm nay quá nhiều thứ cuốn hút chúng con, làm cho chúng con không muốn buông bỏ chúng. Đôi khi, chúng con quyết tâm từ bỏ để sám hối và tin vào Chúa, nhưng sau đó lại hạ quyết tâm. Chúng con vừa muốn theo Chúa, nhưng lại vừa muốn hưởng thụ những thứ vui trần gian. Xin Chúa giúp chúng con thoát khỏi những lôi cuốn, làm cho chúng con xa rời Chúa, để mau mắn sửa đổi lối sống, nếp suy nghĩ, và chỉ tin vào một mình Chúa mà thôi. Xin Chúa ở cùng chúng con, và giúp chúng con thực hiện việc thay đổi nếp sống mỗi ngày. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Cứ nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Oh,
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Kinh Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới Truyền giáo 2022. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu toàn giáo hội cùng nhau làm chứng về Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 6 tháng Giêng vừa qua đại lễ Chúa Hiển Linh để chuẩn bị cho ngày Thế giới Truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay với chủ đề Các con sẽ là chứng nhân về Thầy cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Trong sứ điệp, trước khi đi vào nội dung lời nhắn nhủ trên đây của Chúa Kitô cho các môn đệ trong sách công vụ tông đồ, Đức Thánh Cha nhắc đến ba kỷ niệm quan trọng trong năm 2022 này. Đó là kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền bá Đức Tin, nay là Bộ Truyền giáo cho các dân tộc, 200 năm thành lập Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Nhi và Hội Thánh Phêrô tông đồ. Sau cùng là kỷ niệm 100 năm nâng ba hội này lên hàng hội giáo hoàng. Đức Thánh Cha lần lượt diễn giải ý nghĩa ba thành ngữ, tóm gọn ba nền tảng của đời sống và sứ mạng của các môn đệ. Các con sẽ là chứng nhân về Thầy, cho đến tận bờ cõi trái đất, và các con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Về điểm thứ nhất, các con sẽ là chứng nhân về Thầy. Đây là điểm chủ yếu, là trung tâm giáo huấn của Chúa Giê-xu cho các môn đệ, đứng trước sứ mạng của họ trên thế giới. Tất cả các môn đệ sẽ là chứng nhân của Chúa Giê-xu nhờ Chúa Thánh Linh mà họ sẽ nhận lãnh, dù họ đi đâu hay ở đâu. Đức Thánh Cha viết, mỗi tín hữu Kitô được kêu gọi trở thành thừa sai và chứng nhân của Chúa Kitô. Giáo hội, cộng đồng các môn đệ của Chúa Kitô không có sứ mạng nào khác ngoài việc loan báo tin mừng cho thế giới, làm chứng về Chúa Kitô. Điểm thứ hai là, cho đến tận cùng trái đất, nói lên tính thời sự ngàn đời của sứ mạng loan báo tin mừng hoàn vũ, từ trung tâm Jerusalem vốn được truyền thống Do Thái coi như trung tâm của thế giới, cho đến miền Judea, Samaria và tới tận cùng trái đất. Họ không được sai đi để chiêu dụ tín đồ. Đức Thánh Cha nhận xét thành ngữ cho đến tận cùng trái đất, phải đặt câu hỏi cho các môn đệ của Chúa Giê-xu mọi thời và thúc đẩy họ ngày càng đi ra ngoài những nơi quen thuộc để làm chứng về Chúa. Và điểm thứ ba, các con sẽ nhận lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Linh, luôn để cho mình được Chúa Thánh Linh củng cố và hướng dẫn. Theo trình thuật của tông đồ công vụ, sau khi Chúa Thánh Linh hiện xuống trên các môn đệ của Chúa Giê-xu, đã diễn ra hoạt động đầu tiên làm chứng về Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại. Với lời loan báo ơn cứu độ nhờ Đức Kitô gọi là diễn văn truyền giáo của Thánh Phêrô cho dân chúng ở Jerusalem. Trong phần cuối của sứ điệp, dưới ánh sáng tác động của Chúa Thánh Linh, Đức Thánh Cha đề cao hoạt động và sự nghiệp của Bộ Truyền giáo, Hội Giáo hoàng truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Nhi hay Nhi đồng truyền giáo và Hội Thánh Phêrô nhân kỷ niệm 400 năm và 200 năm thành lập các tổ chức này. Tin Giáo phận Thái Bình. Ngày hội hiệp thông tham gia sứ vụ của Giáo phận Thái Bình. Sáng mùng 7 tháng Giêng vừa qua, ngày cuối cùng của kỳ tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình, quý viên chức hội đồng mục vụ trong toàn giáo phận đã cùng nhau quy tụ về nhà thờ chính tòa Giáo phận Thái Bình để tham dự ngày hội hiệp thông tham gia sứ vụ. Ngày công hội hiệp hành của Giáo phận Thái Bình dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận. Trong ngày gặp mặt này, quý viên chức hội đồng mục vụ cùng nhau tìm hiểu về tiến trình và cách thức cử hành đại công hội của cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận dưới sự hướng dẫn của Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám đốc đại chủng điện Thánh Tông. Cũng trong ngày hội ngộ này, quý viên chức hội đồng mục vụ cấp giáo phận và giáo hạt đã lãnh nhận văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Phêrô như một dấu chỉ thể hiện tình hiệp thông đồng trách nhiệm trong sứ vụ canh tác vườn nho của Chúa và loan báo tin mừng đến với muôn người. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Phêrô chủ sự cũng là ngày bế mạc kỳ tĩnh tâm năm của linh mục đoàn và cũng là ngày tất niên của giáo phận. nhân dịp tất niên toàn giáo phận, Đức Cha cùng mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì trong một năm qua Chúa đã giữ gìn, chở che cho gia đình giáo phận vượt qua muôn ngàn sóng gió. Trong năm mới đang tới này, Đức Cha mời gọi mọi người tiếp tục cộng tác với nhau và dâng giáo phận cho Thánh Tâm Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, đấng sẽ đưa mọi thành viên trong gia đình giáo phận bước đi trên tiến trình hiệp hành mà Chúa vẫn luôn mời gọi mỗi người chúng ta bước theo. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha tổng đại diện Francisco Xavier Nguyễn Tiến VIII đã thay mặt cho mọi thành viên trong gia đình giáo phận dành tặng Đức Cha Phêrô lời cầu chúc năm mới được an lành thánh đức. Trong lời đáp từ, Đức Cha Phêrô cũng gửi lời cầu chúc tuổi mới đến quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận luôn nhận được nhiều ân lành của Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh từ đạo Thái Bình. Tin Lima, Peru. Gần 100.000 trẻ mồ côi vì cha mẹ chết do COVID-19. COVID-19 đã tạo nên gần 100.000 trẻ mồ côi tại Peru, quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới vì đại dịch hiện nay. Peru đứng đầu thế giới, cứ 1 triệu dân cư thì có 6.000 người chết vì COVID-19. Quốc gia này có 33 triệu dân và đang bước vào đợt dịch thứ 3, làm cho 2 triệu người bị lây nhiễm. Kể từ đầu đại dịch đến nay, đã có gần 210.000 người chết. Ông Anahi Duran, với con số trên đây đăng trên tạp chí khoa học The Lancet của Anh Quốc, nói rằng, rất tiếc, đất nước chúng tôi có hơn 98.000 trẻ em bị mất cha, mất mẹ hoặc người bảo trợ trong đại dịch hiện nay. Chính phủ Peru đã đặt mua 55 triệu liều vaccine chống COVID-19 trong năm này để trích mũi thứ tư cho các nhân viên y tế và những người dễ bị tổn thương. Bộ trưởng Y tế Peru, ông Hernando Cevallos nói rằng, chúng tôi đã thỏa thuận với nhiều công ty dược phẩm để mua số lượng vaccine vừa nói. Điều này có thể giúp chúng tôi trích mũi thứ tư cho những người dễ bị tổn thương nhất và các nhân viên y tế. Mũi thứ tư được trích 3 tháng sau mũi thứ 3, nhưng cũng tùy thuộc diễn biến của đại dịch ở Peru. Bộ trưởng Y tế cho biết đã mua vaccine Pfizer và đầu tháng riêng này bắt đầu trích cho các trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Lẽ ra, giáo hội tại Peru sẽ là nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30 vào ngày 11 tháng 2 tới đây, ở thành phố Arequipa, nhưng biến cố này bị hủy bỏ vì đại dịch. Chính Đức Thánh Cha đã thông báo việc hủy bỏ này trong sứ điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân sắp tới và buổi lễ sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Trong tháng vừa qua, số người bị lây nhiễm COVID-19 tăng quá gấp đôi, với hơn 1.500 ca mỗi ngày, trong khi số người chết tăng lên hơn 50 người mỗi ngày. Chính quyền Peru đã cấm các buổi hội họp gia đình và các buổi lễ Giáng sinh vào đầu năm mới dương lịch. Lệnh giới nghiêm mỗi ngày từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Với các biện pháp này, Peru hy vọng giảm bớt mức độ lan lây biến thể Omicron. Ngoài ra, chính phủ gia hạn tình trạng khẩn trương cho đến ngày 31 tháng riêng này. In Roma, tuyên ngôn chống con đường công nghị tại Đức. Hôm 5 tháng riêng vừa qua, tuyên ngôn chống con đường công nghị tại Đức đã được trao cho Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung của Ngài tại Đại Thính Đường Paulo thứ 6. Tuyên ngôn này được gần 6.000 tín hữu công giáo tại Đức ký tên ủng hộ, được dịch ra 11 thứ tiếng để phổ biến, và chứa đựng một kế hoạch gồm 9 điểm để cải tổ giáo hội thực sự. Con đường công nghị của công giáo tại Đức là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong 4 lĩnh vực cũng là 4 diễn đàn của công nghị: cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu chức thánh; cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời; và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Ban đầu, công nghị dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2021, nhưng vì đại dịch nên có thể sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2022 và có thể được kéo dài thêm. Trong tuyên ngôn vừa nói, các tín hữu Công giáo Đức thuộc khuynh hướng truyền thống bác bỏ điều mà những người chủ trương con đường công nghị nói nhân danh toàn thể tín hữu Công giáo Đức và nhận xét rằng sự kiện con đường công nghị chỉ chú ý đến những cơ cấu bề ngoài, khiến cho tiến trình này quên đi trọng tâm của khủng hoảng, làm xáo trộn an bình của các cộng đoàn giáo hội, từ bỏ con đường hiệp nhất với giáo hội hoàn vũ, gây thiệt hại cho bản chất đức tin và dọn đường để tiến tới lì giáo. Hồi tháng 6 năm 2019, trong một thư dài 19 trang gửi các tín hữu Công giáo Đức, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã kêu gọi họ quy trọng tâm vào việc loan báo tin mừng đứng trước sự dần dần suy thoái đức tin. Nhưng lá thư của ngài bị những người tổ chức con đường công nghị cố tình làm ngơ không biết đến, như chính Đức Thánh Cha đã than phiền. Nhóm tín hữu Công giáo Đức hành hương để trao tuyên ngôn trên đây cho Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Kirkos, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng như Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chào đón và cử hành thánh lễ. Tin Caracas, Venezuela. Hội đồng giám mục Venezuela nhóm đại hội. Trong những ngày này, Hội đồng giám mục Venezuela đang nhóm họp toàn thể lần thứ 117 từ ngày 7 đến 12 tháng Giêng này. Trong đó, các vị soạn thư mục vụ chung về những nghĩa vụ của giáo hội tại nước này, cũng như bầu đoàn chủ tịch mới của hội đồng cho nhiệm kỳ 2022-2025. Cụ thể là các giám mục bầu vị chủ tịch, hai phó chủ tịch và vị tổng thư ký của hội đồng giám mục, cùng với các chủ tịch và thành viên mới của các ủy ban giám mục. Chiều ngày 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Jesús González de Zárate, tổng giám mục giáo phận Cumaná, đã được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela. Ngài từng làm tổng thư ký của hội đồng này từ năm 2009 đến năm 2015. Đức Cha Mario Moronta, giám mục giáo phận San Cristóbal, được tái cử phó chủ tịch, và Đức Tổng giám mục Ulides Gutierrez của giáo phận Ciudad Bolívar làm tân phó chủ tịch thứ hai. Trong số các vấn đề được bàn tới trong năm ngày họp, các giám mục Venezuela đề cập đến những thách đố mục vụ trong 3 năm tới đây, cũng như những thách đố được trình bày trong đại hội mới đây của Đại hội Giáo hội Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean, việc thi hành tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục thế giới năm 2023 về tính đồng hành của giáo hội. Trong đại hội, các cơ quan như Caritas Venezuela, Hiệp hội Thăng tiến Giáo dục Bình dân, Viện Huấn nghệ Venezuela, cũng như cơ quan hưu bổng của hàng giáo sĩ, cũng trình bày các báo cáo như thông lệ. Trong ngày chót của khóa họp, ngày 12 tháng Giêng, các giám mục sẽ trình bày thư mục vụ chung về các thách đố của giáo hội công giáo tại Venezuela. Giáo hội công giáo tại nước này có khoảng 25 trên tổng số 28 triệu dân toàn quốc, với các giám mục thuộc 9 giáo tỉnh, 27 giáo phận thuộc hạt, 3 giáo phận đại diện tông tòa và 2 giáo phận công giáo đồng phường, được 1.500 linh mục phục vụ. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các nữ tu thừa sai bác ái ở Ấn lại bị sách nhiễu. Dòng nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta ở Ấn Độ lại bị chính phủ gây khó khăn và tạo sức ép buộc phải đóng cửa nhà cô nhi ở bang Uttar Pradesh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn đã khiếu nại rằng viện cô nhi do mẹ Teresa thành lập cách đây hơn 50 năm ở Kanpur được xây trên đất của quân đội với hợp đồng đã hết hạn vào năm 2019. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN chuyển đi ngày 6 tháng Giêng vừa qua nói rằng phát ngôn viên của Diễn đàn Công giáo Ấn Độ cho biết nhà cô nhi này vẫn phục vụ cho các trẻ em bị bỏ rơi và không có tiếng nói trong xã hội, bị đóng cửa thay vì gia hạn hợp đồng. Trong năm thập niên qua, tại viện cô nhi này, các nữ tu đã giúp hơn 1.500 trẻ mồ côi để các gia đình nhận nuôi dưỡng.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bàn về phần phụng vụ tạ ơn trong thánh lễ. Sau phần dẫn nhập lịch sử ở bài trước, hôm nay chúng ta sẽ phân tích những nghi thức hiện hành. Tiến dâng bánh và điệu. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 73 mô tả như sau. Bắt đầu phụng vụ thánh thể thì đưa lên bàn thờ các lễ phẩm sẽ trở thành mình và máu Đức Kitô. Trước hết, để sửa soạn bàn thờ, thì đặt trên bàn thờ khăn thánh, khăn lau chén, sách lễ và chén lễ, trừ khi chén lễ được dọn ở bàn thờ phụ. Tiếp đến là đem lễ phẩm lên, nên để giáo dân đem bánh và rượu. Vị tư tế hay thầy phó tế nhận tại một nơi thuận tiện và đưa lên bàn thờ. Mặc dầu ngày nay giáo dân không còn mang bánh rượu của mình đến để dùng vào việc phụng vụ như xưa, nhưng nghi thức dâng lễ phẩm vẫn giữ hiệu lực và ý nghĩa thiêng liêng. Cũng được nhận tiền bạc hay các phẩm vật khác do tín hữu mang đến hay được quyên ngay trong nhà thờ để giúp người nghèo hay nhà thờ. Những phẩm vật này được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. Trong nguyên bản Latin, việc tiến dâng lễ phẩm bánh và rượu được gọi là preparatio dononum hoặc presentatio donorum thay cho offertorium, vì muốn dành từ ngữ này cho việc hiến dâng mình và máu Đức Giêsu. Sách lễ Roma sau Công đồng Vaticano thứ hai đã tái lập việc rước kiệu dâng lễ phẩm. Nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Trước hết là vai trò chủ động của các giáo dân. Họ mang bánh và rượu. Điều này muốn nêu bật rằng các giáo dân được mời gọi tham gia tích cực vào thánh lễ bằng cách dâng tiến cái gì đó. Dĩ nhiên, đối với Thánh Phaolô, lễ phẩm mà Chúa mong đợi nơi mỗi người Kitô hữu là chính bản thân cuộc sống của chúng ta. Kế đến, khi nói đến lễ phẩm, ngoài bánh và rượu dùng trực tiếp vào thánh lễ, các giáo dân cũng có thể mang những lễ phẩm khác, kể cả tiền bạc. Điều này muốn mở rộng mục tiêu của việc dâng tiến, nghĩa là không chỉ để kết hiệp với hy tế thánh thể, mà còn nghĩ đến các nhu cầu khác của hội thánh, như chu cấp cho các giáo sĩ, các công tác bác ái xã hội. Dù sao, không phải là thừa khi nhắc đến bản chất nguyên thủy của các phẩm vật. Một đàn, các nông dân mang đến nhà thờ bánh và rượu, nghĩa là những sản phẩm do công lao của họ làm ra. Đàn khác, bánh và rượu là biểu tượng của sự hợp tác xã hội. Nó là kết quả của nhiều hạt thóc và của nhiều trái nho. Các giáo phụ đã dùng hình ảnh đó để nêu bật sự đoàn kết giữa các tín hữu. Khi giải thích bản chất của bí tích thánh thể, chúng tôi đã có dịp bàn đến ý nghĩa của bánh và rượu dựa theo tư tưởng kinh thánh. Ở đây, xin thêm đôi lời về việc pha nước vào rượu. Đã có nhiều ý kiến giải thích. Xét theo nguồn gốc tự nhiên, có lẽ việc pha nước vào rượu chỉ có mục tiêu là làm giảm độ nồng của rượu. Nhưng các giáo phụ đã sớm gán cho những ý nghĩa biểu tượng. Một ý kiến coi như là biểu tượng của máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Một ý kiến khác coi như là biểu tượng của việc kết hiệp giữa thiên tính và nhân tính của Chúa Giêsu. Ý kiến thứ ba đã có từ Thánh Cipriano, nhắc đến sự kết hiệp giữa Chúa Giêsu với chúng ta. Chúng ta chẳng có giá trị gì như nước lã, nhưng nếu biết kết hiệp với hy tế của Chúa, ở đây là rượu, thì những công việc tầm thường của ta sẽ mang lại công hiệu cứu độ. Đó cũng là ý tưởng được diễn tả qua kinh nguyện mà tư tế đọc thầm khi đổ nước vào rượu. Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thiên tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính chúng con. Công thức này được trích từ bài lễ Giáng sinh, nói đến mầu nhiệm nhập thể, mở rộng ra đến bí tích thánh thể, được coi như mầu nhiệm của việc thiên hóa. Đang khi diễn ra việc rước lễ phẩm, có thể hát ca tiến lễ Cantus ad offertorium và kéo dài bài hát, ít là cho tới khi đặt lễ phẩm trên bàn thờ. Kinh nguyện tiến dâng bánh rượu. Vị tư tế cầm đĩa đựng bánh, nâng cao lên một chút, đặt lời chúc tụng. Đối với chén rượu cũng vậy. Hai lời nguyện chúc tụng được soạn theo mẫu thức của những kinh chúc tụng Berakot mà người Do Thái đọc trên lương thực. Nó mang hình thức chúc tụng hướng lên Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi ơn lành và chủ rể trời đất, để ngợi khen và chúc tụng Ngài vì những quà tặng bánh và rượu bắt nguồn từ lòng tốt của Ngài, kể cả những công lao của con người cũng là bởi Chúa. Nói đúng ra, chúng ta dâng lên Chúa những món quà của Chúa, để rồi Ngài ban trở lại cho chúng ta như là bánh sự sống và chén cứu độ. Nếu không hát bài nào lúc tiến dâng bánh rượu, thì cộng đoàn sẽ đáp lại, chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Như vậy, lời chúc tụng của chủ tế được hưởng ứng bởi lời chúc tụng của cộng đoàn. Sau đó, linh mục cúi sâu để đọc một lời nguyện tư. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Những lời này được trích từ sách Daniel chương 3 câu 39 và câu 40, và được đem vào sách lễ từ thế kỷ thứ 9. Khi nói, xin Chúa thương nhận chúng con, có thể áp dụng vào chính của lễ thiêng liêng là chính bản thân chúng ta, chứ không chỉ hiểu về bánh và rượu. Dù sao, từ ngữ hết lòng khiêm nhường thống hối và cử chỉ cúi sâu đều muốn diễn tả tâm tình cần thiết của con người khi trình diện trước mặt Chúa. Sông hương. Vị tư tế có thể sông hương lễ phẩm đặt trên bàn thờ, sau đó thánh giá và chính bàn thờ, để nói lên rằng lễ phẩm và lời nguyện của hội thánh ví như hương trầm bái trước thánh nhan Chúa. Sau đó, vị tư tế vì thừa tác vụ thánh và giáo dân vì phẩm giá phép rửa có thể được thầy phó tế hay người giúp lễ sông hương. Đây là lúc sông hương long trọng nhất trong thánh lễ và mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Lễ phẩm và lời nguyện được ví như làn hương bay lên trước nhan Chúa. Ngoài ra, việc sông hương lễ phẩm như để tỏ lòng tôn kính, bởi vì chúng sắp được trở thành mình và máu thánh Chúa. Việc sông hương tư tế và cộng đoàn không chỉ nhằm bày tỏ việc tôn kính phẩm giá, nhưng ra như còn muốn ước nguyện cho tất cả cũng được quyện vào với lễ phẩm được dâng lên cho Thiên Chúa. Rửa tay. Sau đó, vị tư tế rửa tay bên cạnh bàn thờ. Nghi thức này biểu lộ lòng ao ước được thanh tẩy trong tâm hồn. Vào lúc đầu, cử chỉ này mang ý nghĩa thực dụng. Vị tư tế rửa tay sau khi đã đón nhận các phẩm vật. ý nghĩa này vẫn còn giá trị trong trường hợp vị tư tế tiếp nhận những lễ vật và song hương. Thêm vào đó là ý nghĩa tượng trưng, đó là lòng ao ước được thanh tẩy trong tâm hồn, như lời kinh đọc kèm theo, trích từ Thánh Vịnh 51 câu 4. Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy. Đây là tâm tình bộc phát khi con người nghĩ đến mình sắp đụng chạm đến những đồ thánh thiêng. Lời nguyện tiến lễ. Sau khi đặt lễ phẩm trên bàn thờ với các nghi thức kèm theo, vị tư tế mời giáo dân cùng với mình cầu nguyện, rồi đọc lời nguyện tiến lễ để kết thúc phần chuẩn bị lễ phẩm và sửa soạn đọc kinh tạ ơn. Phần thứ nhất của phụng vụ tạ ơn kết thúc với kinh nguyện tiến lễ Oratio Super Oblata. Lời mời gọi. Vị tư tế mời gọi cộng đoàn hợp ý cầu nguyện. Ở lúc đầu, lời mời gọi vắn tắt và không có lời đáp của giáo dân. Những công thức hiện hành được đưa vào từ thế kỷ thứ 11. Lời mời của vị chủ tế nhắc đến hy tế sắp diễn ra. Tuy hy tế là của toàn thể hội thánh, nhưng những lời của tôi và của anh chị em muốn nêu bật hai cách thức tham dự vào một chức tư tế của Đức Kitô. Các linh mục tham gia vào chức tư tế thừa tác, các giáo dân tham gia vào chức tư tế phổ quát. Mặt khác, câu văn cũng nói đến sự liên kết, bởi vì có chữ và. Lời đáp của cộng đoàn gói ghém những mục tiêu của hy tế này, đó là ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, ích lợi thiêng liêng cho những người hiện diện cũng như của toàn thể hội thánh. Kinh nguyện. Trải qua lịch sử, kinh nguyện này đã mang nhiều tên gọi: Oratio Secreta, Oratio Super Oblata, Oratio Secreta. Vào lúc đầu, kinh nguyện này được đọc lớn tiếng như bao nhiêu kinh nguyện khác, nhưng sau đó thì đọc thầm, vì thế mà mang tên là Secreta. Các sử gia đã đưa nhiều giải thích cho lý do này. Có người cho rằng do ảnh hưởng của phụng vụ Đông Phương, có người cho rằng tại vì trùng với việc đọc danh sách những người dâng lễ. Oratio Super Oblata. Đây là danh xưng cổ điển, lời nguyện đọc trên hiến phẩm. Nó mang một chức năng kết thúc một số nghi thức, cũng tương tự như kinh cầu nguyện ở đầu lễ và kinh hiệp lễ ở cuối lễ. Nội dung của kinh nguyện này khá đa dạng. Có khi chỉ xin Thiên Chúa chấp nhận lễ phẩm, có khi nhắc đến tâm tình khiêm tốn để xin Chúa thương xót, có khi mang hình thức giống kinh Epiclesis, nghĩa là xin Chúa biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh, có khi nhắc đến mầu nhiệm của ngày lễ đang cử hành. Dù sao, chúng ta nên ghi nhận là mỗi ngày lễ đều có kinh tổng nguyện riêng, nhưng kinh nguyện hiến lễ thường lấy ở phần chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần kết tài Thị trường tự do với mục Cái nhìn của Kitô giáo. Suốt nhiều thập niên ở thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là hai mô hình kinh tế, mà còn là hai cơ chế chính trị và hai ý thức hệ mang tính đối kháng. Có những lúc, tưởng chừng như nhân loại đang ở trên ngưỡng cửa của chiến tranh hạt nhân, vì cuộc đối kháng một mất một còn này. Vào cuối thập niên 80, khi khối chủ nghĩa xã hội Đông Âu sụp đổ, nhiều người nghĩ một cách lạc quan rằng chủ nghĩa tư bản sẽ là giải pháp lý tưởng duy nhất cho nhân loại trong tương lai. Trong thông điệp 100 năm, được công bố năm 1991, Đức Gioan Paulo II đã đưa ra những phân biệt thật sắc nét về vai trò của chủ nghĩa tư bản. Trước hết, theo Đức Giáo Chủ, cần phân biệt hai mặt của chủ nghĩa tư bản. Nếu hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống kinh tế công nhận vai trò căn bản và tích cực của doanh nghiệp, của thị trường, của tư hữu và của trách nhiệm đối với các phương tiện sản xuất, của tự do sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế, thì phải nhìn nhận giá trị và sự đóng góp tích cực của nó cho nhân loại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đúng ra nên gọi là kinh tế doanh nghiệp hay kinh tế thị trường, hoặc một cách đơn giản là kinh tế tự do. Nhưng nếu hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống trong đó tự do kinh tế không bị chi phối bởi khuôn khổ luật pháp bền vững và chẳng đến kể đến những tiêu chuẩn đạo đức cũng như tôn giáo, thì dĩ nhiên chúng ta không thể chấp nhận nó. Đây phải chăng là một bước giật lùi trở lại tình trạng laissez-faire, laissez-passer của thứ tư bản hoang dã? Thứ đến, Đức Gioan Paulo II sáng suốt cảnh giác những ai cho rằng, với sự thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, chủ nghĩa tư bản đương nhiên trở thành mô hình kinh tế lý tưởng nhất của thế giới hiện nay. Theo người, giải pháp Marxist thất bại, nhưng vẫn tồn tại các hiện tượng bị loại trừ và bóc lột trong thế giới, đặc biệt ở thế giới thứ ba, cũng như tình trạng phong thân tại các nước phát triển. Hơn nữa, còn có nguy cơ bành trướng ý thức hệ pháp thích mang màu sắc chủ nghĩa tư bản, triệt để tín nhiệm nơi giải pháp tự do phát triển những năng lực của thị trường. Vô hình chung, người ta đã thần thánh hóa chủ nghĩa tư bản và biến nó thành một thứ thuốc thần trị bách bệnh. Giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo không phủ nhận vai trò tích cực của toàn cầu hóa và thị trường tự do, cũng không nhất thiết chống lại lợi nhuận, bởi vì nó là một yếu tố điều hòa sinh hoạt kinh tế và một thứ nhiệt kế đo lường sức khỏe của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thể coi lợi nhuận là yếu tố duy nhất, mà cần phải để ý đến các yếu tố khác nữa. Chính vì vậy, để đạt tới một phát triển hài hòa kinh tế thị trường, cần được giám sát bởi xã hội dân sự và nhà nước, ngõ hầu thỏa mãn những đòi hỏi căn bản của tất cả nhân loại. Được công bố vào giai đoạn mà tăng trưởng kinh tế dựa trên sức đẩy của lợi nhuận và bong bóng của đầu cơ đã nổ tung thê thảm, đồng thời toàn cầu hóa xem ra đang nuốt chửng chính mình giống như Ronos đã nhai chính những đứa con của mình. Thông điệp tình yêu trong sự thật nêu vấn đề căn bản, tiến trình phát triển được hướng dẫn bởi chân lý và sức mạnh hoang dại của toàn cầu hóa phải được điều chỉnh bởi nguyên tắc đạo đức. Dĩ nhiên, không hề có chuyện quay trở về chế độ bao cấp, nhưng cũng chẳng có thể trao tất cả cho thị trường, mà cần đảm bảo minh bạch hơn nữa trong hoạt động tài chính, tuân thủ quy tắc đạo đức và tránh những rủi ro phát sinh từ các biện pháp giải cứu tài chính. Để thực hiện điều này, giáo huấn xã hội của giáo hội đề nghị nối kết ba bàn tay vô hình của thị trường, bàn tay pháp lý của nhà nước và bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Sau khi nhắc lại mô hình ba chủ thể hay ba bàn tay mà Đức Gioan Paulo II đã đề cập trong thông điệp Bách Chu Niên, Đức Điển Đức thứ 16 viết thêm: ngày nay, chúng ta có thể nói đời sống kinh tế phải được quan niệm như một thực tế đa chiều. Trong mỗi chiều kích, mặc dù có những mức độ khác biệt và những thể thức riêng, cần phải hiện diện tình huynh đệ hỗ tương. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hoạt động kinh tế không thể không quan tâm đến tính nhân không, một đức tính được phổ biến và nuôi dưỡng tình liên đới, cũng như những ý thức trách nhiệm đối với công bằng và công ích giữa nhiều chủ thể và tác nhân khác nhau. Đây rõ ràng là một hình thức cụ thể và sâu xa của dân chủ trong kinh tế. Liên đới là một đức tính nhân bản làm cho con người biết cảm thương nỗi bất hạnh của tha nhân và tự cảm thấy có trách nhiệm với nhau. Do đó, không những không thể trao phó những hoạt động liên đới cho một mình nhà nước, mà trái lại, bàn tay liên đới luôn luôn phải là biểu hiệu của xã hội dân sự. Chính cảm quan liên đới này thúc đẩy nhân loại không ngừng cố gắng tìm kiếm mô hình kinh tế có khả năng đón nhận mọi dân và mọi nước, chứ không phải chỉ dành riêng cho những nước hay những thành phần ưu đãi. Như vậy, thị trường thế giới phải làm sao trở thành không gian sống, trong đó mọi người được nhìn nhận như thành viên và có cơ hội để vừa cho vừa nhận, chứ không bị đẩy vào tình trạng cạnh tranh bi thảm. Trong đó sự phát triển của người này sẽ trở thành chướng ngại cho sự phát triển của người kia. Mặc dù công nhận vai trò tích cực của thị trường và của nhà nước, nhưng giáo chủ Biển Đức thứ 16 cảnh cáo hành động liên kết độc đoán giữa nhà nước với thị trường. Khi logic của thị trường và logic của nhà nước bắt tay nhau để kéo dài độc quyền ảnh hưởng, thì liên đới trong tương quan giữa các công dân cũng như việc tham gia, gắn bó và hoạt động vô vị lợi sẽ bị giảm thiểu trong dài hạn. Tập bài trùng độc quyền thị trường, nhà nước làm xói mòn xã hội tính. Trong khi những mô hình kinh tế liên đới tìm thấy vùng đất màu mỡ nơi xã hội dân sự, mặc dù không tự khép kín trong đó để kiến tạo xã hội tính, chẳng hề có thị trường phi lợi nhuận, và người ta cũng chẳng có thể dùng luật lệ để áp đặt những hành vi vô vị lợi. Tuy nhiên, thị trường cũng như chính trị luôn cần đến những con người sẵn sàng trao tặng cho nhau. Vào giai đoạn khủng hoảng này, những kinh nghiệm mang dấu ấn hy vọng nhất chính là những cố gắng để thiết lập tình liên đới và mối tương quan mới giữa người với người. Chính vì vậy, để đạt tới một phát triển toàn diện và hài hòa, thì không thể thiếu vắng bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Giáo chủ Biển Đức thứ 16 mời gọi mọi người hăng hái nhân rộng hành động nhân ái, liên đới chia sẻ, vô vị lợi.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một thầy chiêm tinh chuyên hành nghề bói toán. Mỗi tối, ông thường ngồi ngắm sao trời để đoán xem vận mệnh của con người. Một hôm, ông ta ra ngoài thành, vừa đi vừa ngửa mặt lên trời ngắm sao. mải mê thế nào mà ông rơi tòm xuống một cái giếng cạn. Ông ta kêu cứu thất thanh, có người đi đường nghe thấy chạy đến hỏi. Này ông bạn, ông đoán biết được sự thay đổi của các ngôi sao trên trời, mà không luận giải được việc dưới đất sao? Ông chẳng đáng gọi là nhà chiêm tinh chút nào. Ông cứ nghĩ mình tài giỏi, nhưng thực chất chỉ là đoán mò. Thật là dao sắc không gọt được chuôi. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu nói, lạc đạo an mệnh. Khi ta tôn kính và vui với đạo trời, thì thân tâm sẽ được an lạc, bản thân ta sẽ biết cách hành xử hợp đạo lý, biết dũng cảm bình thản trước khó khăn thử thách, biết sống bao dung hòa ái. Khoa học có thể biết được sự dịch chuyển của các hành tinh, nhưng không thể biết được vận mệnh của con người. Niềm tin Kitô giáo cho chúng ta biết, vận mệnh của con người nằm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta từ muôn thuở, từ khi vũ trụ chưa được tạo thành, từ khi thế giới này chưa hiện hữu, từ khi ta chưa thành hình trong lòng mẹ. Vì thế, yêu thương chính là bản tính của Thiên Chúa. Dưới mắt Thiên Chúa, chúng ta là duy nhất. Người nâng niu, che chở và giữ gìn chúng ta tựa một báu vật. Như lời ngôn sứ Isaiah khẳng định, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau, cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta. Dù cho mọi người, kể cả cha mẹ có ruồng bỏ chúng ta, thì Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ, mà vẫn một lòng trung tín. Người luôn trợ giúp ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Nếu không có Thiên Chúa, những việc chúng ta làm cũng chỉ uổng công phí sức. Nếu không có Thiên Chúa, những điều ta toan tính cũng chỉ như giọt nước trong đại dương mênh mông. Đường đời ta dài ngắn hay nông sâu, lịch sử đời ta bi thương hay hùng tráng, mọi sự không có gì nằm ngoài quỹ đạo của Thiên Chúa. Bàn tay ta không thể che được mặt trời, chân ta bước không bao giờ tới đích, nếu không có Chúa ân cần dẫn lối đưa đường. Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội sa ngã, Thiên Chúa đã chọn cho chúng ta một hướng đi mới, là cho Chúa Giê-xu xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Người đã đi qua con đường đau khổ, bị chống đối, bị đánh đòn, bị đóng đinh trên thập giá và đã giang tay chịu chết. Không còn khổ đau nào mà Chúa không chịu, không còn nhục nhã nào mà người không nếm trải. Tất cả vì yêu thương và để cứu chuộc chúng ta. Nhờ thế, người đã dẫn chúng ta đi trên con đường về miền sự sống, đi tới bến bờ hy vọng. Chúa Giê-xu đã hoàn tất chương trình cứu độ mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Người đã yêu thương và thí mạng vì chúng ta, như lời người đã khẳng định. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cuộc đời chúng ta là một hành trình đi tới và hướng về Thiên Chúa. Như Chúa Giê-xu đã khẳng định, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúa Giê-xu là đường dẫn đưa chúng ta về cội nguồn là Thiên Chúa Cha, đấng tác tạo muôn vật muôn loài và là khát vọng khôn cùng mà con người hướng tới. Hãy bước đi trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng đức tin của Hội Thánh, qua cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giê-xu. Vì thế, khi chúng ta xây dựng đời mình mà không có thánh giá và đau khổ, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Số phận của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng là cùng đích của cuộc đời ta. Với niềm xác tín ấy, chúng ta được mời gọi trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Hãy để cho người chăm sóc và đưa dẫn chúng ta tới nguồn sống viên mãn. Lạy Chúa, xin trao vào tay Chúa đường đời và số phận của mỗi người chúng con, để cho Ngài yêu thương định liệu. Chúa thấu hiểu những khát vọng thâm sâu và mọi ước muốn trong trái tim con. Xin hướng lòng con về trú ẩn nơi tình yêu nhiệm màu của Chúa, để bước đường đời con đi, dù có chênh vênh cũng là chênh vênh có Chúa, có chắc trở cũng là chắc trở trong Chúa. Chúng con tin chắc rằng Chúa đang chờ đợi con ở cuối cuộc hành trình. Amen.
Gọi con đến cõi đời, làm kiếp con người, tình Chúa một đời sáng tươi. Đôi tay như bóng đêm đêm, đời con tay Chúa tô lên, ngàn năm xuân tình thánh. Chúa ơi, tình Chúa âm êm, con thương như chiếc nôi hồng, hồn con tình Chúa ước nồng, tình yêu cao hơn mình thấy. Chúa ơi, tình Chúa mênh mông, tình con trong khắp núi này, đời con năm tháng rơi đầy, mặc lên thân con tình thánh. Chúa ơi, tình Chúa lớn thay, nuôi con nuôi sữa ngọt ngào, tình yêu Chúa quá dạt dào, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao siêu, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao siêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.